phần là mình có thể nào với cái khả năng của con người phàm mình có thể bắt đầu từ cái chỗ đó mà gọi là tiến vào cái con đường đạo của Bồ Tát, Bồ Tát đạo. Thì như bữa trước ta có nghe thì cái điều trước tiên hết á, thì mình phải có một cái tâm nguyện đối với đạo. Nếu mà nói cho nó đúng pháp á, thì mình sẽ có những điều như sau. Và nó có thể nói là thì chúng ta ai có thọ Bồ Tát giới thì biết đó. Thì mình sẽ có ba cái trụ giới. Nhưng mà khi mà nói theo giới thì mình nghe cái chữ giới thì nghĩ nó thuộc cái giới luật, cho nên giờ đây mình chỉ nói theo cái nghĩa thông thường của cuộc đời của thế gian. Tức là mình bắt đầu bằng cái thiện, cái là tốt, thì nó sẽ có thứ nhất đó, là cái mà gọi là tốt đó, căn bản đó, thì là mình không có làm ác. Không làm ác là cái ý nghĩa mà lập thành ra cái giới luật trong đạo Phật. Cho nên mình muốn làm cái người tốt trước tiên thì mình đừng có làm ác. Rồi cái thứ hai thì mình mới bắt đầu gọi là làm thiện. Và nghĩ đến làm thiện. Và cái thứ ba thì mình nghĩ đến cái lợi ích cho chúng sinh. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bằng cái con người của mình, ở cái điểm là ai cũng có cái tâm đa số con người đều có cái tâm là không có muốn làm ác, không có thích làm ác. Thì mình đã sẵn có cái đó thì mình có thể bắt đầu từ đó. Và mình cũng có cái tâm là mình muốn làm những điều thiện, những điều tốt, cho nên mình cũng sẵn có cái tâm đó thì mình cũng có thể bắt đầu từ đó. Mình cũng có cái tâm là nếu được là mình sẵn sàng cứu giúp những cái người cần sự cứu giúp. Cho nên nếu mà mình xét thấy ở trong mình là có ba cái yếu tố đó mà thực hiện nó thì mình có thể bắt đầu từ đó. Tuy là cái trước mình nghe là mình có thể hoặc là chưa có thể làm một cách rộng lớn hay gì, nhưng mà cũng hôm trước chúng ta cũng nhắc bởi vì mình muốn cho những cái tâm tốt, những cái việc làm tốt thì cái tâm tốt của mình nó chuyển thành đạo thì mình phải có một cái quy hướng về tam bảo, quy tam bảo, nương tựa vào tam bảo, phải phát cái lòng tin vào tam bảo. Rồi sau đó mình phải có một cái tâm nguyện của đạo, cái tâm nguyện đạo nó chính yếu là cái tâm nguyện vô thượng vô đề. Cái chữ đạo nó thường mình cũng nói cho cái nghĩa là vô đề. Nếu mà mình không có hai cái điều này, tức là quy tam bảo, đương về tam bảo và phát tâm vô đề, phát cái tâm thành tựu bồ đề đó, thì tất cả cái tốt của mình nó sẽ không có chuyển thành đạo được. Cho nên đó là cái hôm nay là mình nhắc cái thứ ba là cái tâm tốt mà mình sẵn có khi mình đã sinh ra với một cái nghiệp thức của con người. Nó là một cái yếu tố để mà mình thành đạt. thì nói bắt đầu cụ thể vào trong cái đời sống của mình hành đạo thế nào thì rất là phức tạp thưa quý vị, tại vì mỗi người một khác nhau, mỗi con người có thể đều có tâm thiện nhưng mà đều làm thiện một cách khác nhau. Cho nên chúng ta phải lấy những cái căn bản như là làm công đức với Tam Bảo, nên học hỏi nghe về cái chân lý, cái chính pháp của đạo. Và phát lên cái tâm nguyện là mình phải làm sao cho mình thành tựu được cái tâm giác đó. Thì đó là những điều căn bản của đạo đó. Thì những cái này thì đôi khi mình cũng phải nghe thêm nữa, tại vì con người bình thường của mình thì mình nghĩ mình không cần phải giác ngộ, giác ngộ thành Phật mình thấy nó trân trọng quá, mình thấy nó hình như nó mất vui hết cái cuộc sống của mình, nó mất vui hết. Cho nên nó cần phải nghe nhiều về những cái lý lẽ này. Nhưng mà cho nên bữa trước cũng đâu cũng nói là thực sự ra là tại mình chưa có nghe được nhiều và rõ ràng về cái vấn đề đạo, nhất là Bồ Tát đạo ở trong Đại Thừa. Cho nên lắm lúc con người của mình nghĩ về đạo, mình nghĩ nó theo cái lối giải thoát thánh tăng của Thanh Văn, cho nên mình chưa có được nghe nhiều cái Đại Thừa, cái Bồ Tát đạo nó quá bao la. Cho nên giờ thì tôi chỉ nói là thực sự ra Phật đó, cái Phật có một vị thiền sư tức là Triệu Châu, ngài Triệu Châu thiền sư, một vị tổ thiền, có nói một câu về, ngài đặt cái câu hỏi với chúng tăng chúng á, đệ tử á, về Phật thật, Phật thật đó. Ngài nói là Phật đất á, nếu Phật bằng đất á, thế thì nói về tượng trước, Phật bằng đất á, thì mình mà bỏ nước ngâm á, thì nó sẽ đã ra, cho nên nó không phải là Phật thật. Phật bằng gỗ á, thì mình bỏ vào lửa mình bỏ vào lửa một chốc á, thì mình được sưởi ấm, nó cháy tan hết. Phật bằng kim loại á, thì mình vào đưa vào trong những cái lò nung á, thì nó sẽ chảy ra hết. Nếu mà mình nói thêm nữa thì Phật bằng xương, bằng thịt, như là Phật Thích Ca này nó thì cũng đã là Phật nào thì cũng đã đều nhập diệt hết, các hành đều vô thường hết. Thế nó vậy đó. Thế vậy thì Phật thật là ở đâu? Bây giờ Tổ Triệu Châu đặt câu hỏi như vậy. Cho nên là trong cái vấn đề Đại Thừa thành Phật đó, mình cũng biết là nó có thành Phật. Nếu mà mình nói Phật đó, là Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Thích Ca Mâu Ni Phật rồi mình cũng thấy vô thường. Bây giờ mà Phật Thích Ca là vô thường rồi, hình tướng, hình ảnh Phật Thích Ca để lại ta làm bằng đồng, bằng gỗ, bằng đất, bằng đá gì nó cũng vô thường hết. Thế vậy Phật thật là Phật nào? Thì theo Đại Thừa cho mình hay cái Phật thật đó, nó chính là cái con người thật của mình, đó là Phật. Nên vì vậy mà giáo lý của Đại Thừa nó mới nói là ví dụ như là pháp thân Phật, rồi báo thân Phật, rồi hóa thân Phật, ứng thân Phật. Vì vậy mà cái này mình nghe qua thôi, sơ được qua thì mình nhận định ra là thực ra thì nó còn rất nhiều điều của đạo, của chân lý mà mình chưa có cơ hội, cơ duyên để mình khám phá ra. Thì như vậy đó, thì Đức Phật Thích Ca đó, thì mình cũng còn nghe ngài có pháp thân. Pháp thân của Phật Thích Ca có cái tên khác, tên là Tỳ Lô Giả Na Phật. Rồi mình cũng còn nghe là Phật Thích Ca có báo thân. Đôi khi người ta nói báo thân Phật tên là Lô Xá Na Phật. Rồi ứng hóa thân mới là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ứng hóa thân thì vô thường, báo thân với pháp thân thì không có vô thường. Báo thân với pháp thân không có vô thường thì ở đâu thì, và là cái gì, thì mình sẽ được nghe trả lời là pháp thân là chính là cái tự tính, cái thể tính của Phật Thích Ca. Báo thân là cái tướng, những cái công đức sắc tướng tương ưng với lại pháp thân, tương ưng với sự thật. Còn hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật là thuận theo cái nghiệp của chúng sinh mà ứng hiện ra. Cho nên tuy rằng đều là Phật, nhưng mà cái chỗ mà thật đó, thì nó là pháp tướng. Mà cái chỗ pháp tướng đó nó là cái thể tướng, nó là một cái chân tướng hay là tự tướng thì mà nói vậy, nó là cái sự thật của các pháp. Các pháp đó là hôm trước mình cũng thường nghe, quý vị nghe cho nó quen đó. Thì pháp nó gồm có sắc với tâm, thì mình cũng thuộc về sắc với tâm. Và cái thể tướng của thân mình là sắc, thể tướng của tâm mình đó, cũng là Phật. Cái thể tướng nó thường hằng bất biến. Cho nên nếu mà mình hiểu rõ điều này thì mình nói là thành Phật thì nó có nghĩa là làm sao cho mình thấy ra, mình giác ngộ, mình tỉnh ngộ, mình thấy ra được cái tự tính, cái Phật tính của mình, thì đó gọi là mình thành Phật. Mình không cần phải nghĩ là thành Phật là giống như Phật Thích Ca, bắt buộc là phải bỏ ngay vàng đi xuất gia, bắt buộc phải tu khổ hạnh, bắt buộc phải như vậy gì hết á. Mình cứ thấy ra cái tự tính của mình thì mình thành Phật. Cho nên quý vị cũng nhớ điều mình có duyên với lại Đại Thừa mà lại là thuộc về Thiền Tông. Và Đại Thừa có nhiều tông lắm mà mình thuộc về Thiền Tông. Thì trong Thiền Tông quý vị đi ra phía sau trên điện này, phía sau bức tường này này, thì mình thấy có hình ở giữa đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng hạn vậy. Đó là vị mà Tổ Thiền mà đã mang cái tông thiền từ Ấn Độ sang truyền sang Trung Quốc, để truyền đến Việt Nam mình. Thì mình nói về Thiền Tông, thì Thiền Tông nó nói là Phật tức tâm tức Phật. Phật là gì? Chính cái tâm mình là Phật. Cho nên mà thấy ra được cái tâm mình đó, đó gọi là chân Phật, nó gọi là thành Phật. Cho nên nếu mà quý vị hiểu cái ý nghĩa thành Phật như vậy, thì khi mà mình nguyện là mình thành Phật, thì nó chỉ có nghĩa là mình nguyện là mình thấy ra được cái chân tâm của mình, cái chân tính của mình. Cái đó nó thường hằng bất tử. Đó là vậy. Chứ không phải là mình phải lên ngay thế ngồi trong Phật Thích Ca đâu. Mà nó là như thế. Thì cái nguyện là của một người Bồ Tát, một vị Bồ Tát, một người Phật tử Đại Thừa đó, là nguyện thấy ra được cái giác tính của mình. Và cái đó nó mới là cái Phật chân thật. Khi nào mình giác ngộ rồi, cái từ cái Phật tính giác ngộ mà của mình đó, đó thì nó sẽ tự động nó chuyển cái sự sống của mình với chúng sinh đó. Mình gặp gỡ với chúng sinh, mình tiếp xúc chúng sinh, mà từ cái chỗ giác ngộ Phật tính đó, tự nhiên nó sẽ chuyển tất cả mọi cái đối xử của mình đó, nó trở thành Bồ Tát Đạo hết. Và từ cái chỗ nó trở thành Bồ Tát Đạo ấy, nó mới chiêu cảm một cái quả báo, mới kêu là báo thân Phật. Còn cái thể tướng giác của mình nó là pháp thân Phật. Rồi khi mà mình có được cái công đức như vậy ở đó rồi, thì mình mới muốn giúp đỡ tất cả chúng sinh, mình mới ứng thân, ứng theo nghiệp chúng sinh. Bởi vì chúng sinh, con người mình ngoài cái nhận thức con người nó không có thể thấy được những cái thế giới khác hay cái gì nữa. Cho nên Phật muốn khai mở, là Phật là bậc thầy của người trời, muốn khai mở cho con người, cho nên Phật mới lấy cái nghiệp của con người ứng theo đó hiện ra một cái thân con người, thì kêu là hóa thân nên ứng thân Phật. Cho nên mình đi tìm một cái bất tử, mình đi tìm một cái không còn sinh còn tử nữa, nó chính là cái giác tính của mình. Cho nên khi mà mình nghĩ theo đại thừa, nghĩ thành Phật đó, là mình thành cái đó, là cái căn bản của cái chân thật. Đấy là quý vị đừng có nghĩ nó nằm ở phía bên ngoài, nó đối đãi với chúng sinh đó, mấy cái đó nó chưa có thật. Cho nên nếu mà mình phải nghe nhiều về những cái ý nghĩa này, thì lúc đó cái người Phật tử có thể nói rằng là nếu mình mà không thành cái giác tính không hiện, không thấy, không tỉnh, không đem cái giác tính nó hiện diện ra được, thì mình phải chịu cái sinh tử luân hồi của phiền não, những cái khổ đau của sinh lão bệnh tử, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, mình phải chịu hết tất cả những cái đó. Cho nên mình đừng nghĩ là thành Phật như là Phật Thích Ca, mà mình nghĩ là thành Phật là để mình được tự tại giải thoát, mình cứu chính mình. Nên nghĩ thành Phật là như vậy thì mình có thể phát tâm thành Phật. Rồi mình cứ nghe kỹ những cái lý lẽ ở trong cái giáo lý đó, thì tự nhiên là cái tâm thức của mình nó sẽ mạnh dạn hơn. Cho nên mình quy Tam Bảo cái trước nói là mình kết duyên chặt chẽ với Tam Bảo để mình được nghe tiếp những cái giáo lý đó cho qua nhiều đời, mình có cái duyên như vậy. Cái công đức cái tín thành nó có cái tính chất nó đón nhận, đón nhận thầy ra nó thu nhận. Vậy cho khi mà mình càng có nhiều cái công đức cái Tam Bảo thì Quan Thêm Bồ Tát ứng thân thuyết pháp cho mình, thành thiện tri thức thuyết pháp mình, thì mình sẽ thu nhận vào những cái chính pháp đó, tức là mình phát được cái hội. Cho nên nó cần những cái điều kiện đó, hoặc là những cái căn bản để đi trên cái con đường đạo nói chung, nó là như vậy. Con đường đạo nó không có, mình đừng có nghĩ có trong có một đời này, mình nghĩ như thế là nó quá nhỏ bé và nó quá vô thường. Một sự nghiệp lớn là người ta cũng phải nghĩ cho đến 50 năm trở lên, 60 năm trở lên. Và đây là một cái sự việc mà nó gọi là nó thấy cái chân lý, nó truyền hết tất cả những cái sự sống của mình với mọi người ấy, thì mình biết là nó phải rất nhiều đời kiếp. Cho nên mình nhìn đạo là mình phải nhìn xa như vậy, con đường đạo đi xa như vậy. Cho nên đó, nếu mà mình nhận định những cái điều đó thì mình sẽ từ từ mình thành lập được cái vấn đề kết duyên Tam Bảo, là tạo công đức Tam Bảo và phát nguyện thành tựu Bồ Đề. Thì đó là cái căn bản của mình phải có. Để mà từ đây mình nói đến cái chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, cái tính tình tốt của mình trong cuộc đời này, thì mình có cái căn bản đó, thì những cái căn bản công đức cái Tam Bảo với cái phát nguyện đó, thì nó sẽ truyền những cái nhỏ nhặt của mình, nó trở thành là đạo. Cũng như là một em bé đi học mẫu giáo, học 1+1 phải học ABC chẳng hạn như vậy á, nhưng mà nếu mà nó được nhiếp ở trong cả một cái chương trình giáo dục lâu dài, thì những cái ABC với 1+1=2 đó, nó sẽ trở thành là những cái em bé, nó sẽ qua bao nhiêu năm trời nó sẽ trở thành một nhà văn học, và có thể là một nhà toán học. Nó từ căn bản đó. Cho nên chính vì vậy đó mà mình biết là bắt đầu con đường đạo theo khả năng của mình, là theo cái tính tốt của mình. Thì giờ nhắc lại, tính tốt mình có 3 mặt nữa. Một mặt là không làm ác, một mặt nữa là làm thiện, mặt nữa là muốn ích lợi cho người. Không phải là 3 mặt như vậy. Thì giờ mình muốn bắt đầu từ đâu? Thì nó rất nhiều chỗ để bắt đầu. thì đã có cái căn bản là công đức với tam bảo, đã có cái căn bản phát tâm nguyện bồ đề, thì con người mình bắt đầu chú ý đến đúng ra là chú ý đến không có làm ác, nhưng mà mình nói chung nó là chú ý đến điều thiện. Thì trước tiên hết thì mình phải có một cái tâm khi mà một người mình sống thì tâm phàm của mình luôn luôn nó có cái tang người, nó có cái so đo, nó có cái so đo tính toán. Chắc cái tâm này ấy, tâm so bì so đo nó mạnh ghê lắm, nó mạnh kinh khủng, và đặc biệt sự thật hơi mít lòng, đặc biệt nó mạnh ở nơi người nữ. Mà khi mà mình muốn thực hành con đường đạo, mình phải biết rõ tất cả những cái tính chất ở trong con người mình. Nhất là mình lại muốn là tốt đẹp, lợi người. Con người ai mà nghe người ta nói về mình mà người ta chê là xấu, là ác, thực sự mình chê cũng nổi. Cho đến những cái kẻ mà ác thật mà mình nói nó ác ấy, là nó nổi giận ấy. Cho nên mình biết rằng là một cái kẻ nó có tính ác, nhưng mà bản chất của con người ấy, nó cũng không muốn đụng chạm với cái ngã của nó, mà đụng chạm đến là bằng cách là nói nó xấu, nói nó không tốt đẹp. Cho nên nhiều khi một cái thằng nó cướp, nó ác mà mình khen nó thì nó cũng nghi ngờ ngay, nó sẽ bảo mày nói mỉa mai tao. Nó sẽ nghi ngờ. Tức là nó nghĩ rằng là mình nói nó ác, mà nói một cái cách là châm biếm mỉa mai, tức là cái ác nó còn kinh khủng hơn. Cho nên cái con người mình thì bản chất nó như vậy. Dù gì đi nữa đã là một cái con người, cứ cái nghiệp tính của con người đó, nó biết, nó nhận thức một cách nhạy cảm, sắc bén về các vấn đề thiện ác lắm. Nó biết trừ những cái tâm thức con người điên loạn thôi. Cho nên chính vì vậy mà một người mà muốn theo cái tốt, mà muốn theo đạo đó, cái người đó phải nhận chân ra được cái con người của mình. Mình có thể nói là cái đầu tiên mà nhận chân ra con người của mình đó, là mình nên nhìn lại tâm tính của mình, nhìn kỹ, đừng có bênh vực hết. Bây giờ mình muốn có những cái đó thì mình biết là mình, tâm mình nên có một cái nương tựa bên trong mình. Chẳng hạn mình nương tựa vào ngày Quan Âm, mình tương tựa vào ngày Địa Tạng, và nhiều nương tựa của Bồ Tát thì nó thích ứng hơn là nương tựa Phật, tại vì Phật như ở trên ngai rồi, còn Bồ Tát đó là đến với chúng sinh và thực hành với chúng sinh. Thành ra Bồ Tát là cái giai đoạn mà làm việc với chúng sinh, và có nhiều Bồ Tát là mang tất cả những cái năng lực mà của Phật, Bồ Tát đều có, như là gần đủ hết, chưa có đạt đến cái mức độ mà hoàn toàn lên ngay như Đức Phật. Nhưng mà tất cả những năng lực tử quy, trí huệ cho đến mọi cái có thể nói được đó, và Bồ Tát đều mang cái đó ra để mà làm việc với chúng sinh. Và mình lại đi theo con đường gọi là Bồ Tát đạo, tức là mình cũng muốn thực hành với chúng sinh. Cho nên các Bồ Tát nó như là những cái bậc thầy tâm linh ở trong mình đấy đó. Thì mình cứ luôn vào đó mà mình có cái chỗ an ủi nương tựa, và có cái chỗ để khích lệ mình quán sát, quán xét về chính cái tâm thức của mình. Thì cái tâm thức của mình nó ra làm sao, mình quán mình, thì trong đó mình phân biệt nó ra là hai, một cái thiện, cái ác. Thì mình không có dám nghĩ mình là ác thì mình cứ nghĩ là những cái nào thì mình có phần thiện nhiều, những cái nào thì mình còn có nhiều cái đắn đo, chưa có dám mạnh dạn hoặc là nó còn ít, thì mình cứ nhận xét như vậy. Và mình cứ cầu Bồ Tát đó soi sáng cho mình, trợ giúp cho mình nhận thức. Thì bất cứ cái nào mà đã là cái tính tốt, mình đã thấy nó là một cái tính tốt thì phải nhớ nó, giữ nó, đừng có lơ là, đừng có ỷ y, đừng có coi thường. Em bảo à, mình có một cái tính này tốt thì hãy giữ nó, và nếu được thì trong đạo Phật sẽ nói mình, thứ nhất đừng bao giờ làm nó giảm, chứ đừng nói là bỏ nó, là quên mất nó luôn, và nếu mà được làm nó tăng trưởng nữa, những cái mà mình thấy là tốt, những cái tính tốt của mình. Cái nào, cái tính nào của mình mà nó tốt chưa có nhiều, mà mình cũng có cái ý muốn tốt mà nó chưa nhiều đó, và rồi mình còn chưa có mạnh dạn, thì mình chú ý nó để khích lệ cho nó tăng trưởng, khích lệ cho nó tăng trưởng lên. Thế mà cứ là tốt thì là phải giữ, mà phải làm sao cho nó tăng trưởng. Còn nếu mà thực sự mình thấy cái nào mà nó không tốt, ở trong mình nó có cái không tốt thì mình phải chú ý đến nó, để đừng có bao giờ cho nó tăng trưởng hết, và phải làm cho nó giảm xuống, và giảm cho đến mức mà nó có thể hết. Đó. Thì mình biết rằng là trước tiên hết là một cái vị Bồ Tát, đệ tử của Bồ Tát Đạo Đại Thừa, muốn hành trong đời sống này chú tâm đến cái tâm thức của mình. Thì mình cũng lại kèm theo là mình nghe Pháp. Tại mình càng nghe cái Pháp và đôi khi mình ấy nhận nó được là cái thiện nó làm sao, cái ác nó làm sao, như thế nào. Ví dụ mình có một cái tâm nó hay cho, thì dĩ nhiên là của mình, thì khi mà mình nghe Pháp thì mình đã cho là nó thuộc cái bố thí, là nó là cái đại diện cho cái vấn đề làm thiện. Thì như vậy nó cho nó là tốt, nhưng mà bao giờ cũng đừng có lấy của người khác mà cho người khác, mà cho bao giờ cái vật mình cho nó cũng phải là của mình. Nó phải là của mình một cách hợp pháp, hợp thức. Tức là nó của mình, nhưng mà nó là của chung, ví dụ của vợ chồng nó là của chung, thì cũng không được tư quyền mà cho mà không hỏi cái người kia. Nó phải như vậy đó. Tức là mình biết rằng là khi mình muốn làm một cái điều mà nó tốt, nó còn rất nhiều cái yếu tố khác, cho nên mình chú ý cái tâm tốt của mình. Mình bảo là mình cho thì mình phải làm cho nó tăng trưởng lên, xong mình cho hết của mình rồi mình lấy của người khác mình cho, để mình bảo cho vậy cho cái bố thí của mình nó tăng lên là nó không có được, nó thành ra sai. Cho nên là bao giờ nó cũng phải là chính thức là của mình cách rõ ràng, còn nó đã là của chung thì phải có sự đồng ý. Mà nếu cái người kia không đồng ý, mình không có được quyền phê phán người đó. Nếu mà mình có một cái phê phán gì đó, mình ví dụ mình bảo là ông chồng muốn cho bà vợ mà không có được, cái này phải giữ, cái này còn cần dùng, ông chồng bảo là xong mà kêu kiết thế, như vậy đó là ông chồng sai. Tức là mình không có được quyền đó, làm một cái điều tốt mà phá đi một cái điều tốt khác. Mình không có được quyền ỷ vào một cái điều tốt này để coi thường những cái điều tốt khác. Cái điều tốt khác kia nó là cái là cái người đó người ta cũng có phần trong đó, người ta cũng có quyền trong đó, và mình không có được dùng một cái thô ngữ đối với người đó. Cái thô ngữ nó cũng là một cái điều ác. Cho nên những cái bố thí nó là để nhiếp người ta, tức là kéo người ta về mình để mà mình có thể gọi là giúp đỡ, khai mở cho người ta. Thì nếu bây giờ mà mình bố thí cho người A mà nó thành ra là mích lòng cái người B thì mình không có nhiếp được người B nữa. Cho nên cái phần người B nó là có tập trung thì mình phải ái ngữ để mình nhiếp người đó, mình phải thuyết phục, mình phải chịu nhẫn lại, tức là mình muốn làm được cái bố thí đối với người A, nhưng mà cái vật đó nó có dính với người B thì mình phải hết sức nhẫn lại với người B. Thành ra mình phải có thêm những cái tốt đối với cái người B nữa, đối với cái nhẫn lại đối với người B nữa. Mình không có được quyền lấy cái tốt ra để phê bình một cái người khác là xấu. Cái điều tốt thực sự nó không có được sử dụng như vậy. Nó sử dụng như vậy là lạm dụng, lợi dụng cái tốt. Cho nên nếu mà mình đã biết là như thế thì mình biết là mình hành một cái hành động tốt thì nó, mình phải có thêm nhiều cái tốt khác nữa. Thì cái tốt mà mình hành nó mới được viên mãn. Vì vậy chúng tôi nói là nó rất là phức tạp, mình cũng phải nghe rất nhiều. Nhưng mà cái điều mình nghe đây ấy, tức là mình làm sao có cái tốt mình nhận ra và mình giữ lấy cái tốt đó, và đừng có nôn nóng, đừng có muốn phải làm, đừng để mất, đó là điều quý nhất. Đừng để mất cái tâm ý tốt trong mình. Con người mình bị một cái thói quen là cứ muốn làm ra ngoài và cho nó là thật. Nhưng mà mình không biết những cái thực ở bên ngoài, cái gốc nó là ở bên trong tâm. Và nếu ngày nào mà cái tâm của mình mà nó hoàn thiện đó, thì lúc đó mình thực sự là người tốt, chứ không phải là cứ làm ra bên ngoài. Mà cái tâm mình nó chưa có hoàn thiện, nó còn có nhiều cái ác, nhiều cái gì, nhiều cái vô minh ở trong đó nữa. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta chú ý ở đây, là một điều nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng phải có nhiều cái khai thị. Nếu mà chúng ta không được khai mở ra thì mình làm nó không có được chúng. Cho nên chính vậy mình phải nhận chân được cái bản tính của mình. Và khi mà mình kèm theo cái học á, thì mình vẫn luôn luôn mình biết là sâu ở trong tâm thức của mình, hay là thể của tâm thức của mình, đó là Phật tính á. Nhưng mà bây giờ mình chưa có thấy, thành ra mình vẫn nhận xét cái con người mình theo cái tính của người phàm, là cái tính mà mình cũng do mà sống chung với mọi người đó, có cái tâm phân biệt, tâm ta người đó, và bao nhiêu kiếp nó lập ra những cái tập khí, nó thành cái tính của mình. Thành ra mình vẫn nhận xét cái tính đó, và ở trong cái nhận xét đó thì mình cố gắng mình phân nó ra, cái nào xấu, cái nào tốt, giữ cái tốt, tăng trưởng cái tốt và giảm cái xấu đi, trừ cái xấu đi. Và luôn luôn đó, có một cái quy luật căn bản ở trong pháp, ở trong cái trí huệ học, đó là nhân quả. Mình luôn luôn nghĩ đến nhân quả trong lúc mà mình tăng trưởng cái tốt, mình giảm cái xấu, thì mình luôn luôn phải nghĩ rằng là nếu mà mình tăng trưởng cái tốt thì cái quả quả mốt của mình á, của đời sau nó rất là tốt đẹp, rất là lợi ích cho mình. Trước tiên hết là cho mình. Mình có được cái lợi ích cho mình á, mình mới lợi ích cho người khác được. Còn chính mình không có một cái lợi ích gì hết á, thì mình có thể giúp người khác được. Cho nên mình phải nhìn cái nhân quả thì nó mới có cái năng lực á, để nó làm cái chuyện đó. Và mình nhìn cái những cái xấu của mình á, mình biết đừng có xấu như vậy, bỏ nó đi. Nó có một cái tập khí, nó có một cái thói quen. Để nói thí dụ như cái người nào tham ăn chẳng hạn, nó quen cái gặp nó ăn là nó tham, nó ăn không biết nhường, không biết thị, ăn thấy có đôi khi là cứ nhìn cái tâm tham ăn của mình, nó nhìn trên bàn ăn, nó thấy có bốn người có bốn cái miếng nấm, mình ăn chay nó cho nấm. Cho nên trong khi ba cái người kia không có để ý, nhưng mà cái tâm tham của mình nó chú ý, nó nhìn thấy liền, nó vào cái là gắp ngay một cái miếng để vào bát trước, bốn miếng trước ấy. Chẳng hạn như vậy đó. Mình biết là khi mà cái thí dụ vậy thì mình phải nhân chân nó được là mình có cái đó không có tốt. Và và mình sẽ biết rằng là nếu mà cái không tốt đó mà mình để nó tăng trưởng, mình không có giảm nó đi á, thì nó sẽ có những cái quả không có tốt đẹp cho mình. À, mình phải nhìn theo nhân quả hết. Nếu mình không nhìn theo nhân quả, mình chỉ nghĩ cái chuyện tốt xấu trong cuộc đời thôi đó, thì nó thành ra là một cái pháp thiện thế gian, nó không có một cái hướng đi đến cái chỗ cứu cánh giải thoát và giác ngộ. Cho nên giờ đây mình muốn theo đạo, mình muốn cái tốt của mình nó thành đạo, và mình phải có một cái chân lý, có một cái hướng đi, mình biết là như vậy. Cho nên mình phải có cái pháp mình mới nghe theo. Mỗi lần mình đi nghe pháp mình được nghe về nhân quả thiện ác, nghe đủ hết như vậy. Mà nhân quả nó rất là phức tạp nữa, cho nên mình phải nghe nhiều thì mình mới bắt đầu mình tránh được những cái nghiệp xấu. Giờ chúng tôi nên là chỉ nói cái vấn đề đó, mình không có thấy được những cái nhân quả mà nó rất là ẩn tàng. Mình chỉ thấy được những cái nhân quả của những cái tội thô ác. Cho nên chính vì vậy mình phải cần phải nghe nhiều. Thì đại khái chúng tôi nói một thí dụ để mình biết thôi. Bây giờ thí dụ như là mình cứ hay giận rồi cứ hổ nhát người ta, biết cái người nào sợ ma thì lại cứ là rình làm cho người nó giận mình vô hủ cái vậy đó, rồi cứ nghĩ cách để mà làm sao mà phá cái người đó vậy. Thì mình nghĩ những cái điều đó nó không có một cái gì gọi là ác là xấu cái gì hết, nhưng mà mình coi chừng nó sẽ trở thành những cái nhân xấu. Trước tiên nó không phải là xấu như là cái mà trộm cắp hay là giết người gì hết, nó không phải xấu vậy. Nhưng mà nó có thể là trong cái đời sau của mình ấy, thì tự nhiên mình cứ hay bị những cái giận mình toát mồ hôi, với lại cái chuyện gì nó cũng làm cho mình có thể khủng hoảng chẳng hạn. Luôn luôn ấy, tất cả những cái đời sống, cái hoạt động của mình ấy, là một cái hoạt động nó có tính chất tạo tác, tức là nó sẽ có kết quả dù là những cái nó nhỏ hay nó gì thì chăng nữa. Mình nói nhỏ nhẹ, mình nói ái ngữ, mình nói gì á, nó cũng huân tập thành chủng tử. Và mình nói cái lời thô thì nó cũng huân tập thành chủng tử. Mình cái con này, thằng kia, đứa nọ, cái gì á, thì tự nhiên là mình cũng có thể, nó không cứ kêu là tổng nghiệp, nó tổng báo, mà nó là những cái biệt nghiệp, biệt báo. Chẳng hạn như là mình đi bố thí, mấy cái thằng ăn mày ra đây. Mình nói đó, cái thằng này nhìn mặt cũng sáng sủa đó, cho nhiều thằng này không, mặt mày xấu xí đấy, mày đã tạo nghiệp ác rồi mày còn làm cái gì mà xấu xí thế, biết đó. Mình cứ như vậy, mình cứ như thế mình thô ác, thì cái nghiệp bố thí nó là một cái, nó là tổng nghiệp, nó sẽ đưa mình đến một cái tổng báo. Cái tổng báo là nó thuộc về loài, mình sẽ sinh ra làm loài người. Và cái bố thí nó có tính chất là sinh ra làm loài người mà có thể giàu có. Nhưng mà cái biệt nghiệp, tức là cái nghiệp riêng của mình á, là mình ăn nói á, nó cọc cằn thua lỗ á, thì tự nhiên là mình sẽ sinh vào gia đình á, ông bố cũng nói một câu chỉ thề tiếng, bà mẹ cũng vậy. Rồi tuy là giàu có nhưng mà những cái người khác ấy, người ta có cái tâm người ta coi thường, thì mình bị một cái biệt nghiệp, biệt báo như vậy. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra cái đời sống này mình nhìn theo nhân quả đạo Phật á, nó phức tạp lắm. Mà những cái đó mình nghe được từ, thì mình mới biết rõ mà nhân quả nó đi như thế nào. Và trong cái lúc mà mình chưa có nghe được nhiều thì cái căn bản của mình á, là giữ những cái tổng nghiệp mà nó có tính chất của nhân thiên. Đừng có tạo những cái nghiệp mà nó có cái tổng báo và tam ác đạo. Mình cứ giữ cái đó. Thì mình tiếp tục thì trong khi mình hành như vậy, nhận xét ra được những cái tính tốt để tăng trưởng, thì mà hết sau khi mà mình làm việc tốt hay sau khi mà mình nhận xét gì đó thì nếu được, tức là cứ theo cái nghe pháp của mình ấy, nếu được ấy, thì mình có một cái tâm hồi hướng. Chứ quý vị đừng có tưởng là phải tụng kinh mới hồi hướng. Hồi hướng là cái tâm nguyện ở trong mình. Cho nên mình làm cái điều thiện, điều tốt gì đó, mình hồi hướng, thì mình hồi hướng về cái vô thượng bồ đề của mình. Mình bảo à, với cái thí dụ những cái nhận xét này để giảm đi tất cả những cái ác và tăng trưởng cái tốt này của mình á, cái hành động nó của tâm thức của mình á, nó là một cái hành động thiện. Cho nên mình hồi hướng về vô thượng bồ đề, tức là nó sẽ có một cái hướng đi, nó sẽ có cái hướng đi theo đạo. Cho nên đó là những cái ấy. Mình nhận thức ra, những ý thức ra được. Tuy rằng cái hành động của mình nó nhỏ, nhưng mà nó chuẩn bị đúng những cái tính chất để nó hướng vào đạo, và nó sẽ được nhiếp vào đạo. Thì trong cái mà tính tốt, tính xấu đó, thì mình cũng nhận xét cái xung quanh, nhận xét cái xung quanh mình. Cái yếu tố xung quanh nó cũng quan trọng lắm. Bạn bè, anh em, cha mẹ nó cũng rất quan trọng. Vợ chồng thì này nó cũng vậy nữa. Như cái đấy tôi nói đó, nhiều khi mình muốn làm tốt nhưng những người xung quanh đó, họ không có cho cái đó là tốt. Họ không có cho nó là xấu, nhưng mà họ cho nó là một cái bình thường. Họ có thể phê bình mình, thì mình phải giữ vững lập trường của mình. Trong tâm của mình nghĩ là mình muốn theo đạo, cho nên cái đó là tốt là mình giữ. Nhiều khi mình sẽ bị phê bình là thế này thế kia, có thể là cho đến thế này là mình dại, khờ rồi nhát đủ thứ đó. Phê bình mình bật ích kỷ thế này nọ gì cứ nói vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái đó là một cái tốt thì mình giữ, rồi mình lắng nghe những cái lời đó. Ví dụ mình hay đi giúp người thì mình bị trong nhà nghe bạn bè trong gia đình trong nhà mình nói bao đồng bao đồng chuyện nhà cũng lo chuyện ngoài đường bao đồng như vậy, thì trước hết là mình cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ. Chứ mình đừng có ỷ cái tốt đó mình bất chấp lời nói của người ta. Thì mình xét kỹ là mình có cái phần bao đồng trong đó hay không. Đó, mình xét kỹ như vậy thì mình mới biết là nếu mà mình thấy nó có bao nhiêu phần bao đồng á, thì cái đó mình chú ý. Còn mình xét kỹ là nó tiêu nó có 3 phần bao đồng, nó còn 7 phần không bao đồng, thì mình phải giữ cái 7 phần đó lại. Còn không phải là mình và tôi đã làm tốt rồi tôi mặc kệ hết mọi người muốn nói cái gì nói, nó không có nghĩa như vậy. Tại vì như vậy là mình biết rằng là cái con đường xa của vị Bồ Tát đó, cái làm tốt của vị Bồ Tát đó, là cái mục tiêu xa, nhưng mà nó bắt đầu có cái mầm từ ngay cái lúc mình làm tốt, là muốn nhiếp chúng sinh. Mà bây giờ cái tâm của mình đó, nó lại huân tập vào một cái là tôi bất cần chúng sinh, tôi chỉ cần cái tốt này thôi. Cái đó là một cái quá khích, và nó không còn là cái tốt nữa. Nó mất cái tính chất đúng nghĩa của cái đạo. Cho nên mình cứ nhận xét kỹ cái người xung quanh nói phê bình về một cái gì đó, thì ít nhiều nó cũng có mấy phần mấy phần là nó có ở trong đó. Cho nên mình nhận xét cho nên kỹ lưỡng mà mình mới cẩn thận cái đó. Và nó cũng có một điều trong khi mà nói về đúng ra đó là đại diện của cái hành Bồ Tát Đàm, nó chính là lục độ Ba La Mật Đa. Nhưng mà cái điều này thì mình quá cái còn nhiều, còn đường xa lắm, mình mới có thể thực hành mà nói đến cái lục độ. Bây giờ mình nói trong cái khả năng như vậy. Nhưng mà trong cái nói về lục độ đó thì có một điều là nhiều 6 điều để làm cho cái lục độ nó thanh tịnh, 7 điều. Thì trong đó nó có một cái đầu tiên đó, là khi mà Bồ Tát thực hành, nó Bồ Tát không có cầu người khác biết là mình thực hành cái thiện pháp hay là cái lục độ, không cầu. Cho nên hành đạo phải kín đáo, tự mình biết thôi. Trừ phi nào có một đồng đạo đồng chí hướng ghê lắm thì mới chia sẻ với nhau. Thế còn mình đã hành đạo thì mình phải kín đáo. Cái chủng tử đạo nó là một cái chủng tử rất quý báu, không có lộ ra được, lộ ra nó hư sự hết, nó hư hết, nó phải giấu kín ghê lắm. Nhưng mà mình bây giờ mình mới bắt đầu tập, nhưng mà như vậy thì nó mới thành tựu. Bởi vì cái tâm phàm của mình mà nó cứ lộ rõ ra đây là đạo này, đây là cái bố thí này, đây là cái chỉ giới này, nó cứ lộ rõ như vậy thì cái tâm phàm của mình nó sẽ chấp ngã ở trong đó rất là mạnh. Cho nên tuyệt đối với chính mình cũng phải âm thầm thôi. Nên cái việc biết là làm muốn làm theo đạo là tự nhiên mình phải nghe rất nhiều điều như vậy. Còn chỉ nói là làm tốt ở trong cuộc sống thì thôi thì nó rất dễ và mọi người đều biết cái cách biết làm. Chứ còn nó muốn biến cái tốt nó trở thành đạo thì mình phải nghe rất là nghe kỹ nhiều điều. Ở cái điều thứ hai là cái điều mình không có chấp trước vào đó. Cho nên chính vì vậy nó không có ỷ vào là đây là điều tốt, đây là đạo, rồi bất kể mình không có được chấp trước vào nó. Đây mình biết rằng là thì lúc bây giờ đó cái hành động tốt của mình nó mới có thể trở nên thanh tịnh. Đây là khái mình biết rằng là mình cần phải có một cái sự nghe nhiều nữa ở trong vấn đề đó. Nhưng mà giờ mình cứ tiếp tục đi cái con đường mà mình nhận xét về cái thiện đó và cái căn bản. Thì mình biết rằng là mình có những cái tâm mà không làm ác này, làm thiện này, và muốn biết lợi người này, cho nên về sau này mình có duyên đó, mình mới thọ Bồ Tát giới mới làm tăng trưởng ba cái tính chất, ba cái phương diện nó ở trong cái tính tốt của mình ra. Và Bồ Tát giới mới muốn cho những cái đó nó vững mạnh đấy. Nó vững chắc, vững mạnh, nó vươn lên đấy. Cho nên mới lập nó ra thành giới, để cho khi cái tâm cái người thọ giới đó, cái người đó phát nguyện là làm ba cái phương diện đó thì có cái nguyện đó nó thì nó sẽ vững mạnh ra. Thì mình đây là nói để mình hiểu cái ý nghĩa là của Bồ Tát giới nó như vậy. Và ba cái điều đó, nó ba cái tụ giới, nó kêu là ba cái tụ giới thanh tịnh đó, thực ra là cái gốc của ba tụ giới nó là nó nằm nơi cái thiện tâm của mình. Bây giờ là cái pháp của Phật nó giúp cho cái thiện tâm nó phát triển là thôi. Cho nên mình từ từ mình hiểu đạo dần, hiểu pháp dần, mình nghe rõ dần, cái trí huệ nó mở dần, nghe về nhân quả và cái sự thực của đời sống của mình từ nhân quả nó ra này, nó và thiện ác này nó, và từ từ vậy đó là mình mới có nhiều cái hiểu biết vốn liếng và thực hành nữa. Lúc đó mình thọ một tác giới nó rất là chân chính. Còn bây giờ mình thọ thì nó mới chỉ là gieo duyên thôi. Cho nên nói là cũng là để cho mình thấy là cái đạo Phật nó không có bắt mình làm một cái khác hay là một cái ở tốt trên trời bắt mình làm theo cái đó, mà đạo Phật là muốn khai triển những cái hay của mình ấy, cho nó phát triển ra và cho nó đến mức viên mãn. Là cái Phật pháp nó là một cái nó khai mở để nó phát triển cái đó ra. Con người cũng có cái nhìn về nhân quả, cũng luôn luôn sống theo nhân quả, nhưng mà mình chưa có được phát triển, nên cái đạo Phật nó khai triển cái lý nhân quả ra cho mình. Thì cái tiếp đến là mình thấy rằng là như vậy á, thì mình sẽ biết rằng là đầu tiên đừng có bao giờ nghĩ là tôi hành đạo đây, nhưng cái tâm ý của mình là muốn biến nó thành đạo. rồi mình mới nhận xét tốt xấu, rồi mới biết rằng là mình có một cái, mình đã là con người á, là mình có một cái thiện căn, à cái đó nó quý lắm, cái thiện căn nó rất quý, rồi mình mới nhận xét là giờ mình phải tìm hiểu cái đạo á, để cho làm sao những cái thiện căn nó phát triển ra. À, ví dụ như mình tìm hiểu nhân quả thì mình biết rằng là ồ, nếu mà mình làm theo những cái thiện của mình á, cái thiện tính sẵn có của mình á, thì cái quả báo của mình đời sau nó tốt đẹp vô cùng, chẳng hạn như vậy. Cho nên mình mới bắt đầu mạnh dạn mình khai triển. Thì trong cái con đường hướng là khai triển cái tốt đẹp của nó, thì mình phải có một cái là mình nhận định là như vậy á, thì cái thiện căn nó rất là quý giá. Và có một lúc nào mình sẽ nghe nói về Phật tính, và mình sẽ biết là Phật tính á, là nó là cái bộ mặt thật của cái thiện tính của mình. Và nếu mình khai triển cái thiện tính của mình nó đến cái mức toàn diện viên mãn á, thì nó là Phật tính. Cho nên mình bắt đầu mình quý cái thiện trong mình, mình có cái tâm quý trọng. À, đã được cái lợi ích là nếu mình làm theo cái thiện nó được lợi ích, mà vậy mình phải có một cái quý trọng, cái thấy cái lợi ích nó giúp cho mình mạnh dạn làm, phải có cái tâm quý trọng nữa, cái tâm quý trọng này nó mới thực sự là nó đối xử với lại cái thiện nó đúng mức. Con người mình rất coi thường cái thiện, rất coi thường cái thiện, đúng không? Thì cái thiện nào mà mình thấy nó là thiện ấy, thì mình không coi thường. Nhưng mà những cái thiện mà nó rất là nhỏ nhặt ấy. Bây giờ mình vào chùa để mình cúng bụng chẳng hạn vậy, một người Phật tử nữa người ta đi lên người ta bảo chứ bố trên này xong rồi là xuống dưới bếp phút nữa nhá. Mình bắt đầu muốn gai nhất là sao mình nói đừng nói thì tự mình ý thức thì mình còn hút, bây giờ vào nơi đã không xúc gì rồi lại còn chỉ trỏ sai bảo, như cứ như mình là đầy tớ. À, tức là trong cái tâm của mình là điều khi mình nói ra thì bắt đầu nó có tất cả những cái danh từ chữ nghĩa nặng nề, nó cũng đều huân tập thành chủng tử nhá. Đây là mình thấy như vậy. Rồi đôi khi cái người mình bực lên là có một người khác nghe mà thôi kệ, cái người nó bảo chứ không, bực lắm, vào chùa không bao giờ làm cái gì hết, chỉ có là chỉ trỏ thôi, mà cũng là Phật tử như mọi người thôi, lúc nào cũng như vậy thôi. À, mình thấy bực bội vô cùng, mình thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì cái người nó chỉ cho mình xuống dưới bếp hút bụi thì nó là một điều xấu hay điều tốt? Thì nó là điều tốt, nhưng mà mình dứt khoát không chịu làm. Tại vì thực ra mình thấy cái chuyện hút bụi, mình không có nghĩ rõ ràng nó là một cái điều tốt, mà mình nghĩ nó là một cái chuyện giúp đỡ tình cảm. Mình vào chùa, mình Phật tử, hoặc là mình thương thầy trụ trì, mình đi mình làm. Con người mình hoàn toàn cái tốt của mình, cái gốc của nó là tình cảm, cho nên nó phức tạp lắm. Thì lấy một thí dụ nhỏ như vậy, nhưng mà nó còn rất nhiều cái thí dụ mà đôi khi chúng tôi thấy ngay ở trong gia đình anh em với nhau, mình thấy em nó còn nhỏ bé với nhau, nó mới so bì, nó mới ganh đua, nó mới nói đủ thứ, rồi đôi khi nó bất bình ở cha mẹ, nó bất công, nó đủ thứ trong đó mình biết như vậy. Thì làm những cái điều đó đều là những cái điều tốt, nhưng mà mình không có thấy hoan hỷ làm, là bởi vì mình không có thấy rõ nó là điều tốt, và mình xưa nay mình chưa có cái tâm gọi là tập luyện cái tâm là coi trọng, coi quý cái điều tốt. Và khi tập luyện thì mình phải hiểu rõ lý do tại sao coi trọng. Bởi vì ngày nay ấy, mình mà được những cái điều gì an lạc, vui vẻ, có một cái sự sống ở trong cái xã hội, mình cũng hài lòng, nó đều xuất phát từ những cái việc làm tốt mà ra trong đời trước. Cho nên nó đem lại cho mình rất nhiều cái an lạc, lợi lạc, những cái điều tốt. Nhưng mà giờ ở đây, trong cái đời này, ví dụ trong đời trước mình chuyên môn đi giúp chùa như vậy, trong đời nay mình mới giàu có, ở nhà sạch sẽ, khang trang, nhà rất là đẹp. Thì lúc mà nhà đẹp gì rồi thì vào chùa mình không có chịu hút bụi nữa. Đó là cho thấy cái tâm thức của mình nó không có biết nhân quả đời trước đời sau, qua một đời nó không còn biết gì nữa hết á. Cho nên chính vì thế đó mà đôi khi cái người nào mà lại nói mình cái gì nữa là mình bất mãn ghê lắm. Mình bảo tôi vào chùa cũng phải để hút bụi. Đó là đó. Thì là tự nhiên là nó lại ra những cái khẩu nghiệp. Nó ra những cái khẩu nghiệp mình biết như vậy. Và nó sẽ có những cái quả là biệt nghiệp đó, nó biệt báo ở nào đó của mình. Cho nên giờ mình chỉ biết là mình nên nghĩ kỹ lại những cái điều tốt à. Dù nó có nhỏ mấy chăng nữa thì giờ muốn thấy cái chỗ này, mình lấy cái thí dụ khác. Bây giờ mình vào một cái kho tàng, mình vào một cái kho tàng đó thì bất cứ cái gì vàng bạc châu báu nhỏ to lớn bé gì mình cũng lượm hết, mình lượm hết. Một cái anh nào nó không biết gì hết, thí dụ nó cầm một cái viên ngọc, cái viên kim cương cái gì lên, nó nhìn nó bảo cái này gì mà dơ thế này, nó dột đi thì mình chụp ngay chứ. Nó bảo mình lượm muốn lượm mà lượm thêm kia, lượm cái này đi anh, lượm hết mấy cái này để tôi có chỗ tôi đi. Thì mình cũng bảo đứng đợi đó anh, tôi lượm hết cho anh con. Chứ mình có nói là vào cái chỉ trỏ rồi bắt làm cái này làm cái kia gì đâu, rồi hết là chỉ đứng đó thôi. Thì tại vì mình biết mấy cái đó nó quý lắm, cho nên mình bảo càng không lấy chừng nào thì để tớ lấy cho. Mình sẽ dành hết, mình sẽ dành lấy hết. Bởi vì mình thấy nó quý, cho nên nếu một khi mà mình thấy cái điều tốt nó quý thì sẽ chỉ trỏ và mình sẽ nói thêm này kia. Nó còn cái chỗ trong cầu xí đó mà còn dơ chưa làm thì mình bảo cảm ơn, người rất tốt, mình càng làm càng tốt. Tức là mình vào ở trong ngôi chùa, mình làm cái gì cho chùa đó, nó không phải làm cho thầy chủ trì thôi, thực ra là địa phụ, nó làm cho bá tính. Chùa là cái nơi mà bá tính đến. Cho nên mình biết là đụng đến tam bảo là nó đang công đức. Và nếu mà đụng theo cái chiều nghịch ấy, thì nó ra quả báo xấu, ác nghiệp. Thì thấy cái điều này ấy, mình là muốn có cái tốt và muốn làm tốt thì mình cũng phải biết cái điều đó. Cho nên đến ở trong nhà cũng vậy, về đến nhà gì cũng vậy hết á. Mình cứ làm một cái điều tốt, tại vì Bồ Tát là không những là không làm ác, làm thiện, làm lợi cho chúng sinh. Nhưng mà mình là chưa có đủ cái khả năng để làm lợi với chúng sinh. Thì ở đây có một điều là, thì tất cả những cái hành động bắt đầu từ đầu của mình là bắt đầu của tác đạo đó, là mình làm ở trong cái phạm vi của những người có duyên với mình, tức là những người thân, từ cha mẹ, anh em, vợ con sẽ xuống làm ở trong đó. Thì biết rằng là đọc kinh Địa Tạng, biết là Địa Tạng Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm là do nơi bà mẹ, vì thương mẹ và biết là mẹ sẽ đọa lạc, bởi vì mẹ không có tín Tam Bảo. Đó. Và từ cái tình cảm nhỏ bé ở trong gia đình thôi mà nó thành ra cái Bồ Đề Tâm của Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên mình có thể đi từ cái chỗ rất nhỏ bé đó, chứ không phải cứ nói Bồ Tát là mình phải đi ra ngoài đường, không phải như vậy. Đó là từ ở trong cái đó, những cái người xung quanh mình đều là những cái chúng sinh. Cho nên mình biết rằng là thực sự mình muốn bắt đầu từ khả năng của mình, bắt đầu từ những hành động là thông thường trong mọi ngày và trong cái đời sống mình gọi là nhỏ bé thôi, mà nó có thể truyền thành đạo. Thì bây giờ mình thấy đại khái cái vị gì mình thấy thì nó phải có cái lòng tín Tam Bảo, có một cái kết duyên với Tam Bảo, nó phải có một cái tâm nguyện với Vô Thượng Bồ Đề, nó phải có một cái nhận chân ra được cái gốc thiện của mình, đó là cái chỗ quý chất. Con người nó có được nhiều cái gì đến đâu nữa, khi nó ra đi là nó đi với hai bàn tay trắng, nhưng mà nó có cái gốc thiện của nó. Nếu mà mình cứ giữ được cái gốc thiện của mình và tăng trưởng cái gốc thiện đó, thì mình cứ đi vào sinh tử, đi vào sinh tử mà không bao giờ mình có thể rơi vào tam ác đạo, không bao giờ mình bị những cái khổ quả là nhờ từ cái thiện đó mà mình đi. Và đến cái thiện đó nó tiếp tục mình nhận định ra được, mình lấy đó là cái chỗ căn bản, mình y cứ vào, mình căn cứ vào đó mình tăng trưởng á, cộng với lại cái duyên cái Tam Bảo và cộng cái tâm nguyện đó, đó thì mình được yết vào thành ra là đệ tử của Phật với Bồ Tát. Phật với Bồ Tát sẽ luôn luôn có duyên với mình, đó là tâm nguyện của các ngài. Và trong bất cứ đời nào, tức là mình đều có, mà không phải chỉ với một vị. Khi mình thọ Bồ Tát giới này, Bồ Tát giới có nói là tất cả chư Phật đều coi mình như con, mười phương chư đại Bồ Tát đều coi mình như là anh em đồng đạo. Cho nên luôn luôn đời nào mình sinh ra nó cũng có một cái duyên với lại các thiện tri thức. Nên mình quán tưởng như vậy thì nhận chân được cái gốc căn thiện của mình, nó gồm có ba phương diện, là mình không có làm ác, mình muốn làm thiện và mình muốn giúp ích cho người, và nó đi từ từ, là những cái người xung quanh mình, những cái người gần gũi với mình, bất cứ một cái chỗ nào mình thường xuyên lai vãng đến, thì mình nói ở chùa thì các Phật tử đồng đạo đến nơi cái mình không có làm lợi ích cho những cái người thân, nơi cái lý do là đó là những người thân của mình đó, mà thật sự không thể tránh khỏi. Cho nên á, cái nơi một cái tập thể nào đó, ví dụ ở chùa, nơi chỗ chùa là một cái nơi mà có nhiều người đến đồng đạo mà không phải là người thân của mình nhưng đồng đạo của mình, thì nó lại có thể là một cái nơi thích ứng để cho mình tập từ bên trong, mình thực hành những cái hạnh đó, những đức hạnh đó, thì mình biết nó là như vậy. Nhưng mình cũng biết một điều là tâm thức của mình thì nó thấy người lạ là vẫn là người lạ, nó thấy người thân vẫn là người thân. Thì chính vì vậy á, mà mình mới nói là trên cái thực tế đó mà mình vẫn có thể chuyển nó thành ra là Bồ Tát đạo được. Do đó nên mình mới chuẩn bị những cái yếu tố chính là kết duyên với Tam Bảo và có cái tâm nguyện Bồ Đề, có cái lợi ích thành đạo đó, lợi ích chúng sinh. Cho nên Ngài Địa Tạng lúc còn là Bà La Môn nữ hay là Quang Mục á, đều là người nữ hết, mà vì mẹ hết mà phát Bồ Đề Tâm, là bởi vì không phải chỉ có cái tình thân mà có thêm cái tín tâm người Tam Bảo, có thêm cái tín và nhân quả rất là mạnh. Cho nên dù là vẫn có cái tâm là rất là thương mẹ thôi, chưa có nghĩ đến là phải thương ai, phải cứu ai hết, nhưng mà chỉ có một cái tâm của tình cảm thế gian thôi, nhưng mà nhờ các cái yếu tố là tin Tam Bảo, tin nhân quả, cho nên phát Bồ Đề Tâm. Cho nên mình biết cái chỗ quan trọng mà chúng tôi mới nói trước, mình nói trước mấy bữa, cả tuần trước vậy đó, cái chỗ quan trọng nó nằm ở cái điểm đó. Còn nếu mà mình không có một cái căn bản như vậy, mình cứ chỉ nghĩ là tốt là được rồi, tốt là Bồ Tát rồi, thì cái bản chất của tâm thức mình luôn luôn là ưu tiên số 1 là cho mình với người thân của mình. Nếu nó không có cái đạo vào đó thì luôn luôn nó chỉ là mình là ưu tiên, người thân là ưu tiên. Thì bây giờ cái tâm mình nó là như vậy, cái thực tế của tâm thức mình nó như thế. Và thành ra cái đạo Phật á, mình cứ việc ưu tiên đi, mình cứ hết sức thương người thân mình đi. Nên là nếu mình có thêm cái duyên với Tam Bảo, cái tín với là cái chánh pháp á, thì mình vẫn có thể ở trong cái tâm tình cảm cá nhân đó mà mình chuyển thành đạo được. Thế nên mình thấy cái tầm quan trọng của cái đạo, của cái lòng tín, của cái chân lý. Nên nó mình nhận chân như vậy, nhận được như vậy thì mình có thể nói là mình có thể từ mà trau dồi những cái nghiệp, những cái yếu tố tốt đẹp đó. Đặc biệt thì mình cũng nhớ vấn đề là khi mà mình làm cái điều tốt gì, mình không bao giờ lỗ hết. Dù là ở trong cái nhìn của con người, cái nhận thức của thông thường của con người, thì mình là cái người có thể dại khờ hay là lỗ đã đủ thứ hết. Nhưng mà một khi mình đã làm cái điều tốt, thực sự mình nhận chân là tốt mà mình muốn làm, vô lỗ. Mình là lượng vàng. Cho nên ai lợi dụng mình làm tốt, đôi khi mình nhớ cái điều đó. Thì mình cứ càng lượng này càng lượng được vật báu, như là vào trong kho tàng. Nên muốn cho những cái điều này nó mạnh, muốn cho nó vững chãi gì đó, thì là mình phải tin về nhân quả, phải tin những điều tốt. Và dĩ nhiên là quý vị nhớ điều là nó còn phức tạp lắm, mình còn phải nghe nhiều lắm, nghe nhiều về cái vấn đề này. Thì đó là cái chúng ta tạm cái buổi đầu của cái tuần cuối này. Không vậy rồi thì mình sẽ nghe tiếp và mình sẽ cần thêm những cái yếu tố nào, nhận định như thế nào và làm cái nào ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và nhớ là làm tốt gì thì cũng hồi hướng vô thượng bồ đề. Và nhớ là vô thượng bồ đề là giác tính của mình đó, chứ nó không phải là của Phật, không phải trở thành Phật mà trở thành cái gì khác mình. Ta tập dần đi, tập dần. Và cũng biết điều là đừng có lo, đừng có sợ, đừng có nôn gì hết. Cứ nhận định cho nó kỹ, từ từ tìm hiểu, định cho nó kỹ. Mình có một cái vốn liếng sẵn có rồi, nó là cái ý thức tốt ở trong tâm thức con người của mình. Đó là vậy. A Di Đà Phật.
Chúng ta thân bồ tát.